cứ chú tâm quan sát, không mong mỏi thấy gì cũng không xua đuổi.
Chú tâm quan sát này là quan sát tâm mình, chứ không phải quan sát mấy cái ảnh hình ảnh nó hiện lên. Bất bận lòng gì đến những cái hình ảnh nó hiện ra cả, dù là hiện ra ma hay hiện ra Phật, hoa sen hay là cảnh địa ngục, mình cứ mặc kệ, đừng dính vào đến những cái cảnh ấy, mà chỉ để tâm về, để ý về tâm mình thôi. Không mong mỏi thấy gì đó, nhất là các vị có chủng tử tịnh độ, đừng ao ước hoa sen hay là thấy Phật xóa đầu. Đừng mong mỏi thấy gì mà cũng không xua đuổi, không chạy trốn. Có chạy nổi không? Họ ở trong mình chạy đâu. Thế cho nên không xua đuổi, không chạy trốn. Trong những cái lúc tập đây á, rồi đến lúc lâm chung, lâm chung ấy, thế nào dù muốn dù không cũng đi vào nhiều cảnh. Nếu tập ở đây rồi thì lúc bây giờ mình cứ thế mình làm, thì lúc lâm chung ấy, cứ việc xoay về tâm mình mà bình tĩnh thì giải thoát hết những cái lạc đường. Mà nếu mà không ấy, nhiều khi thấy mưa to gió lớn, chạy vào một cái hang để chạy trốn thì hóa ra là đã vào cái bụng một con bò hay là một con chó rồi. Đấy. Nó có nhiều cái nghiệp lực, nó biến hóa nhiều cảnh lắm. Nhưng mà nếu tin được là tâm mình bất động, tâm mình là Phật, thế thì cứ vững tâm. Nếu mà tin được tâm mình mà vững tâm được, đó là cái số một. Hai là tin Phật được, mà nhất tâm cứ niệm Phật đi, không cần tìm Phật ở đâu, Phật ở ngay tâm mình, cứ tin rằng Phật ở ngay mình, cứ một lòng niệm Phật thì mặc cho cảnh gì nó hiện ra cũng được. Tới lúc lâm chung nhắm mắt rồi, lúc bây giờ không nói chuyện mà không có những cái cảnh này nó nhiều lắm. Còn đây là bây giờ mình còn đang khỏe mạnh bình an, chỉ vì có ngồi tĩnh thôi, ép cái ý thức nó không được tự do biến hóa thì nó mọc ra các thứ cảnh, thì nó biến ra các thứ cảnh cho mà thấy. Thế thì đấy thì nó chỉ có 1% thôi, chứ cái lúc lâm chung ấy thì cả 100% mình phải đối đầu. Cho nên tu cái này không những là hiện tại mình hy vọng cái giải thoát, mà đến cái lúc lâm chung ấy mình có cái phương pháp để cứu. Ở trong sách thì các cụ cứ dặn rằng người chết thì mình phải ngồi mình nói cho người ta nghe, nhưng mà theo như ý thầy cái lúc ấy người ta khổ quá vậy, mình nói léo nhéo không biết người ta có nghe hay không, cho nên chi bằng cứ khuyên người ta niệm Phật, rồi lúc bây giờ mình niệm Phật trợ duyên cho người ta nhớ. Theo như chỗ thầy kinh nghiệm cái thầm thường của chúng ta nên như thế nó gọi. Chứ còn mình ngồi mình giảng một chập biết người ta có nghe hay không, mà có khi tăng cường cái sợ hãi, cái tán loạn của người ta. Phải là những các vị có khả năng thì mới làm được những việc này. Cho nên thầy thấy cái việc tín tâm mà niệm Phật cho người ta cầu vãng sanh tịnh độ, khiến cho trong lòng người ta có sẵn một cái đường đi, rồi người ta cứ tin được Phật ở tâm mình, cứ niệm Phật đi, thì bình tĩnh mà niệm Phật, cảnh gì cũng cứ mặc kệ, không chạy trốn, không tìm cái gì cả, thì may ra thoát được những các cái biến động của tâm mà Phật mới Bồ Tát mới cứu được. Nên bây giờ chúng ta phải chớ quên cái điểm căn bản này, mà cứ chú tâm quan sát, nghĩa là quan sát cái tâm mình. Thứ nhất là đừng mong mỏi một cái gì, dù là cảnh cực lạc, dù là tòa sen, hay là tập thân nhân hay cái gì, tập quen, nghĩa là mình nương tựa mình, mà tin chắc là có Phật giúp, nhưng mà Phật ở ngay tâm mình, không phải cầu ở đâu, không phải động tâm, không phải di chuyển. Tin chắc là mình bản chất của mình ấy, thường trụ bất động, tin chắc có Đức Phật vẫn ở tâm mình, chỉ một lòng từ bi tha thứ cho mình những cái sai quấy. Cho nên một bề nương tựa bản chất mình và nương tựa Đức Phật, nhưng mà tin Phật ở ngay tâm, không cần phải đem tâm đi chỗ nào cả. Thì như vậy nó yên, nó cái tâm mình nó không động. Thế còn như cảnh cực lạc thì nhất định là có. Nếu mình tâm mình thanh tịnh là một, lại có duyên với Phật Di Đà là hai, đủ nhân đủ duyên mình có về cực lạc không? Có về không? Đủ nhân đủ duyên thì không muốn nó cũng phải thành. Cho nên không cần mong cầu gì cả. Nè, mà cũng đừng sợ hãi, đừng xua đuổi. Xua đuổi là những cái xấu nó hiện ra. Đấy. Ở trong cái cuốn cuốn dạy về cái giảng cho những người chết lúc lâm chung ở bên Tây Tạng, các ngài cứ giảng rằng cái lúc bây giờ thì vong linh sẽ thấy một ông thần, rồi có một bà quàng tay cổ ông thần, tay cầm một con cái con ốc bươu đầy máu để đưa vào miệng ông thần. Thấy cái hình ảnh như thế hiện ra thì nên biết rằng vị thần này là thiện thần, nhưng mà trông thấy cảnh như thế mình có hợp được ý không? Đấy, thì nói rằng nếu thấy cái cảnh như thế, tin rằng đây là một vị thiện thần thì yên tâm. Thế thầy thấy những cái giảng như thế khó lắm. Các ngài nói thì dĩ nhiên là các ngài phải dạy cái đúng cái phải cái, nhưng mà bảo chúng ta yên tâm mà ngó cái đó chắc khó lắm. Cho nên cái phương pháp ở đây là cứ an định vào cái tâm mình, đừng bận lòng đến cảnh bên ngoài. Nếu mà ông thần là thiện thì ông là khắc giúp mình, phải không? Mình chẳng phải cầu ông cũng giúp. Cho nên không cần phải theo những các cái cảnh là làm gì. Nhưng mà đấy, nếu có những cái cảnh như thế hiện ra trước mặt mình thì làm sao mà mình không xua đuổi? Cho nên đây dặn chớ có xua đuổi, phải nhớ rằng đây là những ảo ảnh, tin rằng đây là ảo ảnh, chỉ tâm mình là thật thôi, quay về tâm mình. Thì để làm chủ những cái biến động của tâm, tâm nó mừng thì mình phải làm chủ cái mừng này để cho nó tan đi. Tâm nó sợ, mình phải làm chủ cái sợ này để nó tan đi. Tâm nó muốn xua đuổi, nghĩa là nó ghét, thì mình cũng phải làm chủ cái ghét này, đừng xua đuổi mặc nó khắc tan đi. Nó không phải mình, đừng nhận là mình muốn xua đuổi, đừng nhận là mình mừng, đừng nhận là mình ghét. Thế thì đó là cái phương pháp duy nhất để giải thoát những cái nghiệp báo cấp bách nó đến cái lúc bây giờ nó kéo mình đi. Đây là nói cái lúc lâm chung. Thì bây giờ mấy lúc lâm chung đâu có phải khác nhau, cũng vẫn là mình, cũng tâm mình với những nghiệp báo của mình. Cho nên bây giờ này mình theo những cái mừng giận thì đó là mình đã sửa soạn để lúc lâm chung mình đi theo những cái đó. Thế cho nên không mong mỏi, tức là đừng có mừng, mà cũng không xua đuổi, nghĩa là đừng có ghét, mà cũng không chạy trốn, nghĩa là không có sợ hãi. Nếu mà mình chạy theo, mình đuổi người ta thì sao? Tâm sẽ mất an, cái tâm nó động, nó chuyển. Cho nên cứ theo dõi hơi thở, coi tất cả những cái bóng ảnh này như Lăng Nghiêm dạy đều là cái sắc âm ma của mình nó hiện ra đấy thôi. Dù những hình ảnh này họ tiến tới sát gần này, có khi thấy một con ma các thứ, miệng nó đỏ lòm những lửa, mắt nó lồi ấy, rồi thì răng nanh nó chìa ra đó. Nếu những hình ảnh này có đến sát gần mình cũng mặc, chỉ cứ chú tâm và hơi thở. Đây là ngài dặn chúng ta cái lúc tu, Nhưng mà nhớ, nhớ rằng tu đây không phải để chơi, mà để cứu mình. Hiện tại đây là những cái việc này, chứ lúc lâm chung nó còn nhiều chuyện nữa. Cũng là những cái này, nhưng mà nó mạnh hơn. Lúc lâm chung là cái lúc mà những cái nghiệp bao nó hiện các hình tướng để nó chiêu vời mình đi trả nợ. Thì ở đây Ngài dặn mình chỉ việc thở vào và thở ra ba hơi thật dài là hình ảnh sẽ hết. Đấy, lúc bây giờ nhớ mà thở như vậy để giải. Như chúng ta mỗi khi trước khi ngồi thiền có phải vẫn thở ba cái hơi này không? Đấy, thì tập như thế mà các vị tu về cái nhân điện, các vị cũng tập ba cái hơi thở này. Tức là cứ thở vào, nhưng mà không cứ phải là ba, có vị mệt quá thì có thể làm năm. Nhưng mà đừng làm nhiều thì nó sinh bệnh. Thế thì cứ thở vào thật sâu. Mà như chúng mình ngồi thiền thì các ngài vẫn dạy thở vào thật sâu, tưởng như là khắp cả mười phương cái không khí lành vào toàn thân. Như chúng mình thì cứ tưởng như là hào cái ánh sáng của Đức A Di Đà, như thầy nói hôm qua, cái biển ánh sáng đó, mình cứ ở trong cái biển, mình thở tha hồ. Thế thì mình thở vào dài, xong lại thở ra bằng miệng, thở ra thật dài. Thì ba cái như thế để mà tống đi những các cái trược khí ở trong người. Có thể thở, nếu khi nào mà mệt nhọc có thể thở 5 cái. Nhưng mà nhớ rằng đừng có thở dài cái kiểu này mà nhiều quá thì lại độc. Mọi kinh nghiệm bất thường đều đem lợi ích cho bậc trí, nhưng là mối tai hại cho kẻ thiếu khôn ngoan tỉnh. Thì các ngài hàng phục được. Thế còn chúng mình thì sao? Đó là người thiếu khôn ngoan. Tại làm sao con sợ mà lại bảo là con thiếu khôn ngoan?
Kính bạch thầy, tại vì khi sợ như vậy thì một là con quên mất thở, hai là con không chú tâm được vào hơi thở của con để con lấy lại bình tĩnh.
À.
Dạ. Còn hai là con hét lên hay là con có cái phản ứng như thế nào?
Theo cái cảnh, mình theo cái cảnh là ma nó nhập tâm, à, cho nên gọi là cái tai hại cho những người thiếu khôn ngoan. Nếu mà mình theo cảnh một cái là ma nó nhập tâm luôn, nên là cái tai hại cho người thiếu khôn ngoan. Mà sự thật ra thì cái lúc này nó không còn khôn nó ngoan gì nữa, à, bởi vì mình bị những các cái chi phối này từ lịch kiếp nữa cả. Cho nên như thầy khuyên chúng hàng ngày tập hai việc ấy. Một là quán bất tịnh để xả cái ngã ái ngã chấp, cứ một bề biết cái thân này không phải mình để đừng quản ngại. Thế thì nó không mừng, nó cũng không vui. Thế rồi điểm thứ hai là giữ cái tâm quân bình, tâm an ổn, cái tâm phước đức, thì có tuệ có phước thì coi như là mình có ông hộ hai ông hộ pháp đó. Thì mình đỡ những các cái bị cảnh ngoài để chi phối. Chứ cái lúc mà nó sợ mà nói chuyện đừng sợ, khó lắm. Ờ, con nói đi. Thế thầy mới nói là từ lịch kiếp con làm nô lệ nó quen rồi.
Thế con đang làm niệm Phật mà con cũng tự nhiên nó phản ứng của tâm mà tự nhiên nó sợ.
Thì đấy, thì thầy đang nói cái đó. Cái đó là cái phản ứng, cái đấy không phải là cái tự nhiên, mà là từ lịch kiếp tới nay con làm nô lệ nó quen rồi. Cho nên nó cứ đứng lên nó làm chủ. À, mình không thể nói chuyện tài khôn được. Cho nên bây giờ phải tập gỡ dần cái ngã ái ra. Để bỏ được cái ngã ái ấy, thì cái gì nó cũng xong.
Tiếp tục hành thiền cho tới khi không còn
thấy cảnh nào mình cũng cứ bình tĩnh và tiếp tục cái việc làm của mình. À, tiếp.
Nếu tâm muốn vui chỉ cần ý thức rằng cái vui này không vững bền
Cái vui này là một trạng thái của tâm theo duyên mà khởi lên. Chứ nếu cái cảnh ở trước mắt mình ấy là cái cảnh ma hay cái cảnh xấu thì cái vui nó đâu có hiện. Cho nên cái vui cũng như cái buồn cũng như cái sợ chỉ là những cái trạng thái của tâm theo duyên mà khởi lên, gọi là những cái tâm sở. Thế thì bây giờ mình an định vào cái tâm mình, còn những các cái trạng thái theo duyên ấy mình mặc cho nó tan đi. Coi nó như những khách đến rồi đi. Con có học Lăng Nghiêm cái thí dụ cái quán trọ, thế nào là chủ, thế nào là khách. Nhưng cũng là khách. Mà thứ nhất là cái vui buồn mừng giận mà từ xưa mình cứ nhận là mình ấy, thì nó đều là khách.